Thứ ba tuần thứ 17 thường niên. Bài đọc 1. Bài trích sách tiên tri Jeremiah. Mắt tôi hãy tuôn trào suối lệ cả ngày đêm không ngớt, vì trinh nữ cô gái dân tôi đã bị đánh như đòn, vết trọng thương hết đường cứu chữa. Tôi bước ra đồng nội, này kẻ chết vì gươm, quay trở lại đô thành, nọ bao người đói lạ. Lạy Chúa, phải chăng Ngài đã quyết từ bỏ Juda? Phải chăng Sion khiến lòng Ngài ghê thởm? Vậy cớ sao Ngài đánh phạt chúng con đến vô phương chữa chạy? Chúng con đợi hòa bình, nhưng chẳng được mai lành chi hết. Mong đến thời bình phục mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh. Lạy Chúa, chúng con nhận rằng mình gian nát và cha ông sai lỗi đã nhiều. Quả chúng con đều đắc tội với Chúa. Vì danh thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con, đừng rẻ rúng tòa vinh hiển của Ngài. Dám xin Ngài nhớ lại, đừng hủy bỏ giao ước giữa Ngài với chúng con. Trong số chư thần các dân tộc, có thần nào làm được mưa chăng? Có phải trời đổ được mưa rào, hay chính Ngài lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng con? Chúng con trông cậy nơi Ngài, và chính Ngài đã làm ra tất cả những điều đó. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người. Ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa, ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về những hành động mình làm. Không có một hành động nào của con người làm mà không gây ra hậu quả cho cá nhân người đó, cho gia đình và cho xã hội. Nhiều khi con người nghĩ một hành động nhỏ đó có đáng gì đâu. Nhưng nếu họ có thể nhìn thấu suốt tương lai, họ sẽ rùng mình về những hậu quả do hành động đó gây ra. Vì thế, mỗi khi quyết định làm một việc gì, con người cần suy nghĩ khôn ngoan và chín chắn để đừng gây ra những thiệt hại cho bản thân và cho tha nhân. Các bài đọc hôm nay muốn cho con người nhìn thấy những thiệt hại do những hành động quá khứ của con người gây ra. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Jeremiah muốn cho chúng ta học bài học lịch sử. Vì con cái Israel khinh thường lề luật và lời Chúa được phán qua các ngôn sứ, họ đã phải chịu hậu quả là nước mất nhà tan, đền thờ bị phá hủy và toàn dân bị đem đi lưu đày. Trong phúc âm, Chúa Giêsu cắt nghĩa dụ ngôn cỏ lùng cho các môn đệ. Thiên Chúa luôn gieo những sự thiện vào lòng con người để hướng dẫn họ làm điều tốt. Ma quỷ ngược lại luôn gieo những sự ác vào lòng con người để thúc đẩy họ làm điều dối trá sai lầm. Con người có tự do chọn lựa để làm theo những gì Thiên Chúa dạy hoặc theo ma quỷ thúc giục, nhưng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của họ trong ngày phán xét. Bài đọc 1. Con cái Israel nhận ra tội lỗi của họ khi phải chịu đau khổ. Thứ nhất, chúng con đợi hòa bình, nhưng chẳng được may lành chi hết. Trình thuật hôm nay giả sử chiến tranh đã bùng nổ trên toàn cõi Juda đúng như lời các ngôn sứ Mica và Isaiah loan báo. Ngôn sứ Jeremiah được coi là ngôn sứ của thời lưu đày. Ông đã chứng kiến mọi sự xảy ra như một ứng nghiệm lời Đức Chúa đã tuyên phán qua các ngôn sứ. Toàn thể Juda được ông nhân cách hóa như một cô gái đã bị đánh nhừ đòn, chỉ còn thoi thóp chờ chết. Họ phải đương đầu một lúc với hai tai họa kinh khủng là chiến tranh và đói khát. Ông viết: "Tôi bước ra đồng nội, này kẻ chết vì gươm, quay trở lại đô thành, bao nhiêu người đói lạ." Khi phải đương đầu với những đau khổ, họ nhận ra Thiên Chúa đã thực sự lìa bỏ họ. Trước đây, họ không nghĩ là Thiên Chúa sẽ bỏ họ, sẽ để cho quân thù phương Bắc tới hủy diệt đền thờ là nơi cực thánh Ngài cư ngụ. Nhưng nay, mọi lời các ngôn sứ loan báo đã thành sự thật. Những lời của ngôn sứ Jeremiah trong trình thuật hôm nay chỉ nhắc lại những gì Thiên Chúa đã nói trước qua các ngôn sứ. Ông viết: "Lạy Chúa, phải chăng Ngài đã quyết từ bỏ Juda? Phải chăng Sion khiến lòng Ngài ghê tởm? Vậy cớ sao Ngài đánh phạt chúng con đến vô phương chữa chạy? Chúng con đợi hòa bình, nhưng chẳng được may lành chi hết. Mong đến thời bình phục mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh." Thứ hai, con cái Israel bắt đầu nhận ra sự thật. Họ nhận ra tội lỗi của mình. Trước đây, họ nghĩ Thiên Chúa chỉ dọa chứ không làm. Họ nghĩ họ sẽ không phải gánh chịu những thiệt hại của những hành động thất nhân ác đức của họ. Nhưng giờ đây, họ cảm nghiệm thấy hậu quả của mọi tội lỗi và của những lời Thiên Chúa phán. Họ nhận tội với Ngài: "Lạy Chúa, chúng con nhận rằng mình gian ác và cha ông sai lỗi đã nhiều. Quả chúng con đều đắc tội với Chúa." Tuy nhiên, họ nhận ra họ vẫn còn hy vọng vào lời Thiên Chúa hứa qua các tổ phụ và các ngôn sứ. Thiên Chúa sẽ bảo vệ và chúc lành nếu họ biết ăn năn trở lại. Vì thế, họ kêu cầu lên Thiên Chúa: "Vì danh thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con, đừng rẻ rúng tòa vinh hiển của Ngài. Dám xin Ngài nhớ lại, đừng hủy bỏ giao ước giữa Ngài với chúng con." Họ nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Câu này giả sử vương quốc Juda bị hạn hán. Giống như thời ngôn sứ Elijah, khi con cái Israel giàu có, sung túc vì được mùa, họ không nghĩ tới Thiên Chúa đã chúc lành bằng cách ban cho họ mưa thuận gió hòa và cho họ gặt mùa màng. Họ nghĩ thần Baal đã ban cho họ, hay nhờ sức lực cố gắng mà họ có được như thế. Để mở mắt cho con cái Israel, ngôn sứ Elijah truyền lệnh đóng cửa trời trong 3 năm, không cho mưa và cũng chẳng có sương rơi xuống. Hậu quả là mùa màng thất thoát, súc vật lăn ra chết vì không có cỏ, con người cũng bị chết vì đói và khát. Jeremiah cũng tuyên nhận quyền năng của Thiên Chúa khi dân chúng phải đương đầu với đói khát. Họ phải nhận ra, như ông viết, trong số chư thần của các dân tộc, có thần nào làm được mưa chăng? Có phải trời đổ được mưa rào? Hay chính Ngài lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng con? Chúng con trông cậy nơi Ngài, vì chính Ngài đã làm ra tất cả những điều đó. Phúc âm. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Thứ nhất, nghĩa biểu tượng của dụ ngôn cỏ lùng. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông về nhà, các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe." Rất ít dụ ngôn có nhiều những nghĩa biểu tượng như Chúa Giê-xu cắt nghĩa về dụ ngôn cỏ lùng. Ngài nói: "Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, là chính Ngài, Đức Kitô. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ thần, những kẻ đối nghịch với Thiên Chúa. Ruộng là thế gian. Nhiều người vẫn ví thế gian như một bãi chiến trường giữa sự thiện và sự ác. Hạt giống tốt là con cái nước trời, những người muốn sống theo sự thật và theo sự tốt lành. Cỏ lùng là con cái ác thần, những người từ chối sống theo đường lối của Thiên Chúa. Mùa gặt, như mùa gặt phải đến với người nhà nông, ngày tận thế chắc chắn sẽ đến với con người. Thợ gặt là các thiên thần. Thứ hai, ngày tận thế sẽ xảy đến. Mục đích của dụ ngôn thường chỉ muốn nói nên một điều chính yếu. Điều chính yếu trong dụ ngôn cỏ lùng là sự hiện diện của quỷ thần trong cuộc sống con người. Chúng cạnh tranh với Thiên Chúa để lôi kéo con người theo chúng, nhưng chúng chỉ có quyền hạn trên con người cho tới ngày tận thế. Trong ngày đó, quỷ thần và con cái của chúng sẽ bị tiêu diệt muôn đời, như lời Chúa Giêsu tuyên bố hôm nay. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng xảy ra như vậy. Số phận của ma quỷ và con cái của chúng: con người sẽ sai các thiên thần của người tập trung, mọi kẻ làm gương mù, gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Số phận của con cái nước trời: bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước cha của họ. Ai có tai thì nghe. Áp dụng trong cuộc sống: chúng ta phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động chúng ta làm. Chúng ta đừng khinh thường bất kỳ một hành động nào, dù nhỏ mọn đến đâu chăng nữa. Nhìn lại lịch sử của nhân loại, của gia đình và của mỗi người thường xuyên sẽ giúp chúng ta biết cẩn thận trong việc làm những quyết định. Đừng bao giờ quyết định một cách mù quáng. Amen.